Độc tôn tam giới, chương 1963, ban thưởng của cung thứ hai, 2, góc truyện audio.com, âng của cung thứ hai, 2, đúng vậy, ban thưởng trong đan tiêu cung này trừ tinh hoa của đại mộng xuân thu trận ra, còn tặng kèm một bộ trận kỳ bày trận bằng mộng thần chi mộc. Bộ trận kỳ phối hợp với trận pháp này, cho dù là cường giả đại đế bị người vây khốn cũng khó mà giải quyết được, thắng bại đều 5 năm. Nếu như chính bản thân người tiến vào cảnh giới đại đế, trong những cường giả cùng giai, người có thể thông qua trận pháp trực tiếp vây khốn chết bọn họ. Đan tiêu cổ phái với tư cách là tông môn thượng cổ chỉ tính đơn thuần nội tình trận pháp quả thực vô cùng thâm hậu. Địa tàng môn sở dĩ có thể vượt lên đan tiêu cổ phái một đầu là thuần túy bởi vì địa tàng Nguyên Châu mà thôi. Chỉ tính đơn thuần nội tình trận pháp vẫn là đan tiêu cổ phái tốt hơn. Vân tiêu kim đấu kiếm trận là một sát trận sắc bén. Nếu như phối hợp sử dụng với đại mộng xuân thu trận, hai trận hợp lại uy lực càng mạnh mẽ tới kinh người. Nhưng mà vân tiêu kim đấu kiếm trận này uy lực rất lớn, lúc thi triển cũng tiêu hao thần thức cực lớn. Hơn nữa vân tiêu kim đấu kiếm trận cần 9981 thanh phi kiếm, hơn nữa không thể bớt một thanh nào. Muốn tu luyện bộ kiếm trận này, độ khó so với đại mộng xuân thu trận còn khó hơn nhiều. Bộ kiếm trận này đan tiêu cổ phái chỉ có thể truyền cho người tinh hoa trận pháp chứ không có phi kiếm xứng đáng để tặng. Chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp tuy rằng vô cùng giàu có thứ tốt vô số tài nguyên, thế nhưng cũng không phải muốn cái gì là có cái đó. Nhất là phi kiếm xứng với vân tiêu kim đấu kiếm trận này cần các loại tài liệu cao cấp, còn cần đoán tạo sư cao cấp nhất tới rèn luyện. Một bộ phi kiếm tốt xứng đáng như vậy trong thời gian ngắn căn bản không thể gom góp đủ được. Tuy rằng Giang Trần có chút tiếc nuối, thế nhưng cũng không quá mức thất vọng. Dù sao hắn tu luyện ngũ lôi thần âm kiếm, môn kiếm kỹ này trên thực tế cũng sử dụng cho kiếm trận. Bộ kiếm kỹ này một khi thi triển ra kiếm thế kinh người cũng có thể so sánh với uy lực của kiếm trận. Tông chủ, tài liệu cần thiết của vân tiêu kim đấu kiếm trận này ở đằng sau đều có ghi lại chi tiết. Nếu như ngày sau người có duyên, có thể thu thập được những tài liệu này, chế tạo ra một bộ phi kiếm như vậy thì nhất định phải tu luyện bộ trận pháp này. Bộ trận pháp này từ khi đan tiêu cổ phái lập phái tới nay, không có ai tu luyện hoàn mỹ. Nhưng mà trong đan tiêu cổ phái từ có một tiền bối, đã từng đơn giản hóa trận pháp này, chỉ phát huy ra 1/5 uy lực, đã từng dùng trận pháp này một hơi chém giết 3 võ giả cùng giai. 1/5, chém giết cường giả cùng giai. Giang Trần hơi có chút giật mình, vân tiêu kim đấu kiếm trận này tuy rằng lợi hại thế nhưng lợi hại tới trình độ này cũng khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Dù sao một trận pháp nếu như chỉ phát huy ra 1/5 uy lực mà nói, gặp phải cường giả chính thức không phát huy ra được bao nhiêu tác dụng. Bằng vào 1/5 uy lực một hơi chém giết 3 cường giả đồng cấp, đây quả thực là chuyện vô cùng khoa trương. Kiếp trước cũng coi, góc truyện audio.com, như Giang Trần có kiến thức rộng rãi. Thế nhưng loại chuyện như vậy hắn cũng rất ít nghe nói. Giang Trần cầm trận đồ phổ trên tay, xem xét một hồi mới cất kỹ những thứ này. Nếu như ngày sau có cơ duyên, ta nhất định sẽ thử tu luyện bộ kiếm trận này một chút. Giang Trần nói với Trùng Tiêu Tôn Giả. Tốt, Trùng Tiêu Tôn Giả vô cùng hưng phấn, thuộc hạ vô cùng chờ mong. Sau khi đột phá cung thứ hai, Giang Trần cũng bỏ qua ý định một hơi vượt qua cung thứ ba. Giống như Trùng Tiêu Tôn Giả nói, muốn vượt qua cung thứ ba, tốt nhất là tiến vào hoàng cảnh cao giai. Hiện tại Giang Trần mới chỉ bước vào hoàng cảnh, cách hoàng cảnh cao giai còn có một khoảng cách rất dài, cho nên hắn cũng không vội nóng lòng cầu thành. Trùng Tiêu Tôn Giả biết rõ Giang Trần muốn rời khỏi, ngữ khí có chút thương cảm. Tông chủ, người nên bảo trọng, đây là thời không ấn phù, người nhận lấy đi, chờ lần sau người thông qua thời không ấn phù tiến vào Lưu Ly Vương Tháp sẽ trực tiếp truyền tống tới cung thứ ba. Ngày thuộc hạ gặp lại người nhất định phải là ngày người khống chế Lưu Ly Vương Tháp. Đây là quy củ mà người kiến tạo ra Lưu Ly Vương Tháp định ra. Dù Giang Trần rất muốn hiện tại mang Thiên Côn Thượng Nhân và Trùng Tiêu Tôn Giả ra bên ngoài, thế nhưng căn bản đây là chuyện không thực tế. Giang Trần đang chuẩn bị tạm biệt, bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện, nhịn không được mà hỏi. Trùng Tiêu Tôn Giả, có một trận pháp gọi là Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận, ngươi có biết không? Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận, Trùng Tiêu Tôn Giả nghe vậy khẽ giật mình hỏi. Tông chủ, tại sao người đột nhiên lại hỏi việc này? Danh tự của trận pháp này người nghe được từ chỗ nào? Nói như vậy thực sự có trận pháp này hay sao? Giang Trần khẽ cau mày. Trận pháp này năm đó khi còn ở vô tận địa quật của Đông Phương Vương quốc thí luyện, hắn cũng đã nghe Mãng Kỳ từng nói qua trận pháp này. Về sau đi địa phương phong ấn ma tộc ở Man Hoang, lại đi tới vô tận địa quật, lại đi tìm Mãng Kỳ xác nhận một chút. Lúc ấy Mãng Kỳ cho hắn câu trả lời, chỉ là Giang Trần muốn Trùng Tiêu Tôn Giả tự mình chứng thực một chút. rốt cuộc những lời nói của Mãng Kỳ lúc trước có đúng hay không? Trận pháp này, Trùng Tiêu Tôn giả than nhẹ một tiếng, ngữ khí thoáng cái trở nên cực kỳ phức tạp. Tông chủ, trận pháp này nếu như muốn nói tới cực kỳ dài dòng. Mặc kệ có dài dòng như thế nào, Giang Trần cũng muốn hiểu rõ một chút. Tôn giả, trận này có chút sâu xa với ta, có thể nói rõ được không? Tông chủ đã hỏi, thuộc hạ đương nhiên không thể biết mà không nói, thuộc hạ sẽ biết gì nói nấy. Trùng Tiêu Tôn giả cũng không định gạt Giang Trần, hắn thở dài. Trận này kỳ thực Đan Tiêu cổ phái chúng ta cũng tham dự qua. Lúc ấy những tông môn tham dự bố trí trận pháp này khoảng chừng 8 tông môn. Đều là những tông môn đỉnh tiêm trên phương diện trận pháp. Đan Tiêu cổ phái chúng ta cũng coi như là người nổi bật trong đó. Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần đại trận này ít nhất Đan Tiêu cổ phái chúng ta cũng phụ trách 2-3 thành. Đan Tiêu cổ phái tham dự trận pháp này, Giang Trần cũng không. Góc truyện audio.com cảm thấy bất ngờ, nếu như là trận pháp mà tông môn thượng cổ bố trí, Đan Tiêu cổ phái với tư cách là tông môn cường đại thời thượng cổ tham dự bố trí trận pháp này cũng là chuyện đương nhiên. Trận pháp này không đơn thuần là trận pháp do những tông môn chúng ta tham dự bố trí. Tất cả các đại tông môn thượng cổ đều cung cấp tài nguyên, những công cụ cần thiết, các loại tài nguyên cần thiết. Khi đó cơ hồ cao thấp một lòng, thậm chí còn định đem nghiệp lớn chấn ma ký thác vào trong trận pháp này. Ồ, Giang Trần khẽ nhíu mày, không thể tưởng tượng được trận pháp kia lại có một đoạn lịch sử như vậy. Cách chương.